Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả, lời Chúa trong Sáng Thế Ký chương 4 câu 1 đến câu 3 nhắc nhở chúng ta luôn biết ơn Chúa vì được hiện diện trên thế gian này. Từ đó có đời sống xứng đáng với ân sủng cao quý mà Chúa đã ban cho mình. Bài học có tựa đề Sinh ra trong đặc ân.
Adam ăn ở với Eva là vợ mình, người thọ thai sanh Cain và nói rằng: "Nhờ Đức Giê-hô-va giúp đỡ, tôi mới sanh được một người." Eva lại sanh em Cain là Abel. Abel làm nghề chăn chiên, còn Cain thì nghề làm ruộng. Vả cách ít lâu, Cain dùng thổ sản làm của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va.
Câu gốc của bài học như sau: Adam ăn ở với Eva là vợ mình, người thọ thai sinh Cain và nói rằng: "Nhờ Đức Giê-hô-va giúp đỡ, tôi mới sinh được một người." Sáng Thế Ký chương 4 câu 1. Câu hỏi suy ngẫm. Ba câu đầu tiên của Sáng Thế Ký chương 4 cho biết gì về ông Cain? Nếu câu chuyện về ông Cain dừng lại tại đây, chúng ta nghĩ gì về con người này? Qua đó chúng ta nghĩ gì về chính mình? Kính thưa quý vị, chúng ta thường liên kết những tội phạm khét tiếng với hoàn cảnh gia đình phức tạp, nghèo nàn, ít học và không được dạy dỗ chu đáo, hoặc trải qua tuổi thơ kém may mắn, bị bạo hành hay lạm dụng tình dục, vân vân. Cho nên, thay vì xưng tội và ăn năn, nhiều người thường dùng hoàn cảnh để đổ lỗi hay biện minh cho tình trạng đạo đức xấu xa của mình. Nhưng có phải hoàn toàn đúng như vậy không? Hãy nhìn về ông Cain, tội phạm đầu tiên của nhân loại đã được sinh ra trong một hoàn cảnh như thế nào? Ông Cain là người đầu tiên sinh ra trên đất do Adam ăn ở với Eva là vợ mình trong câu 1 phần A. Đây là kinh nghiệm hoàn toàn mới mẻ với bà Eva vì bà chưa nhìn thấy một phụ nữ nào sinh con trước đó và cũng chẳng một ai giúp đỡ bà trong lúc sinh nở. Đối với ông bà Adam và Eva, Cain là một phép lạ, một sự nhiệm màu, một kỳ quan Đức Chúa Trời ban cho họ. Và niềm vui Cain đem lại cho cha mẹ mình là rất đặc biệt, thể hiện qua lời nói của bà Eva: "Nhờ Đức Giê-hô-va giúp đỡ, tôi mới sinh được một người." Trong câu 1 phần B, Cain chính là niềm vui và hy vọng của ông bà Adam và Eva. Ông Cain không phải là con một, nhưng còn có người em là Abel. 16 câu đầu tiên trong Sáng Thế Ký chương 4 đã 7 lần đề cập đến Abel là em Cain. Như vậy, Kinh Thánh muốn nhấn mạnh đến mối liên hệ yêu thương giữa hai anh em. Đến tuổi trưởng thành, họ được cha mẹ dạy dỗ chu đáo để trở thành những người lao động. Abel làm nghề chăn chiên, còn Cain thì nghề làm ruộng. Trong câu 2, phần B. Hơn nữa, ông Cain còn biết dâng của lễ cho Đức Chúa Trời. Trong câu 3, nghĩa là đã được cha mẹ dạy dỗ về đức tin nơi Đức Chúa Trời và sự thờ phượng Ngài. Nếu câu chuyện về ông Cain dừng lại tại đây, thì có thể nói ông là người xuất thân từ gia đình nền tảng rất tốt và có một đời sống đáng mơ ước đối với nhiều người. Xuất thân của ông Cain cho chúng ta nhận biết hai điều. Thứ nhất, hãy cảm tạ Chúa vì sự có mặt của mình trên thế giới này. Có thể nhiều người không có được một gia đình trọn vẹn như ông Cain, nhưng chúng ta đều có một đặc ân là nhận được ân sủng của Đức Chúa Trời để trở nên con cái và thuộc về gia đình của Ngài. Thứ hai, mỗi người phải chịu trách nhiệm về đời sống của mình, không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh khi phạm tội. Hoàn cảnh có tác động trên đời sống chúng ta, nhưng điều quan trọng hơn là bản chất của chính mình. Chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì Ngài cho con có mặt trên đời này và ban cho con những điều tốt đẹp. Xin cho con luôn biết ơn Chúa và sống đẹp lòng Ngài. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có cảm ơn Chúa về bản thân và những đặc ân Chúa ban cho mình chưa? Chúa cho có mặt trên đời, ban cho ân sủng tuyệt vời quý thay, nguyện lòng luôn sống thẳng ngay, đi trong ý Chúa, tỏ bày ơn Cha.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.